Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, những bí ẩn và nguy hiểm của chuyến phiêu lưu đi tìm kho báu bắt đầu được hé lộ. Gã bếp trưởng Silver được mọi người quý mến vì sự chăm chỉ, tốt bụng. Thế nhưng, trong lúc chui trong thùng lê, Jim bất ngờ nghe thấy Silver lên kế hoạch tổ chức cho thủy thủ đoàn, những thủ hạ cũ của cướp biển Flynn, tìm cách chiếm lấy kho báu. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, con tàu cũng đến được hòn đảo đánh dấu trong tấm bản đồ. Các em cùng nghe tiếp chuyện dài Đảo dấu vàng của nhà văn Robert Louis Stevenson, bản dịch của Hoàng Lan Châu, qua giọng đọc của anh Như Ngọc nhé.
Lúc tôi bước vào thì ba người đang ngồi quanh bàn. Trên có chai rượu và vài chùm nho. Trông thấy tôi, ông Trelawney bảo ngay: "Cậu Jim muốn nói gì, nói đi." Tôi vội vàng thuật lại những lời của Silver. Trong khi tôi nói, mọi người ngồi im phăng phắc, mắt dán vào tôi. Tôi nói xong, bác sĩ rót cho tôi một cốc rượu và dúi vào tay tôi rất nhiều nho. Cả ba cùng nâng cốc uống mừng vì sự quả cảm và nhanh trí của tôi. Uống xong, ông Trelawney nói trước: "Ông thuyền trưởng, trước này tôi đối với ông rất không phải. Bây giờ tôi mới biết tôi lầm, tôi quả là đồ ngốc. Tôi đây mới ngốc chứ, cả một vụ âm mưu cướp tàu ở ngay dưới mắt tôi mà tôi không hề biết. Bây giờ thì tôi có mấy ý kiến xin phép tỏ bày." "Vâng, ông cứ nói." "Điều thứ nhất là chúng ta phải tiếp tục đi, vì nếu quay về là lập tức chúng sẽ khởi loạn. Điều thứ hai là từ nay cho đến khi tìm thấy của, ta còn có thời giờ chuẩn bị. Điều thứ ba là ta còn có những người trung thành. Bây giờ ta sẽ đợi cơ hội bất ngờ là hành động. Nếu ông thuận, tôi cứ việc cho tàu chạy, nhưng sẽ bố trí đề phòng." Bác sĩ Livesey nói: "Cậu Jim có thể giúp ta được nhiều việc. Chúng không nghi cậu, mà cậu lại có óc nhận xét. Từ nay trở đi, cậu nhớ luôn theo sát lão Silver." Ông Trelawney nói thêm: "Cậu Jim, cậu là một cậu bé rất gan dạ. Chúng tôi hy vọng ở cậu nhiều." Tôi nghe nói thế cũng thấy tự hào. Tôi mong có cơ hội là cố gắng làm theo lời dặn của bác sĩ Livesey. Nhưng tự xét tôi cũng chẳng tài cán gì, mà hiện nay trong số 7 người của chúng tôi thì tôi lại là một đứa trẻ. Như thế là chỉ có 6 người mà phải chống chọi với 19 tên lực lưỡng trong bọn chúng. Sáng hôm sau, đứng trên boong nhìn ra, tôi thấy cảnh tượng khu đảo khác hẳn. Những dãy núi phơn phớt màu xám chiếm gần hết khu đảo. Lác đác có những dải cát vàng và những khóm thông cao. Tất cả một màu ảm đạm. Núi gò nhô hẳn lên phơi những tảng đá trơ trụi, cái nào cũng hình thù cổ quái. Gò Vọng Viễn là gò cao nhất trong đảo, hình dáng nó cũng kỳ khôi, bốn bề dốc ngược, trên đỉnh như bị tiện ngang, trông giống cái đế một pho tượng. Tàu phải đi ngoắt ngoéo men theo đảo để đến cái lạch sau đảo hình người. Neo vừa bỏ, một đàn chim đã bay vù lên, rồi cảnh vật trở lại yên tĩnh. Chung quanh rừng cây mọc tùm, bờ biển thấp, những gò cao đằng xa trông từng bậc như bậc thang. Hai con sông vẩn bùn chảy vào vũng ấy. Không một dẻo gió, ngoài tiếng sóng vỗ bờ cách xa nửa dặm, chẳng nghe tiếng gì khác nữa. Mùi thân cây ruỗng thối và lá cây mục xông lên nồng nặc. Tôi thấy bác sĩ Livesey cứ khìn khịt mũi như người ngửi phải trứng thối. Lúc ấy mặt trời nóng bức, không khí trên tàu cũng bừng bừng. Trong đám thủy thủ đã có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại. Họ túm tụm với nhau từng đám, thầm thì to nhỏ. Mắt họ gườm gườm, mặt họ đầy sát khí. Việc nổi loạn đã rõ rệt. Nó bao phủ chúng tôi như cơn giông sắp đến. Tên Silver có lẽ cũng nhận thấy thế, nên hắn chạy lăng xăng, cố lấy lời phải chăng khuyên nhủ mọi người. Lệnh vừa truyền, hắn đã xung phong làm trước. Có lúc hắn cố hát to và bông đùa để làm khuây lãng nỗi uất ức của đồng bọn. Ông thuyền trưởng gặp riêng chúng tôi và bảo: "Chúng ta bây giờ như ở vào cái thế của người cưỡi hổ. Nếu tôi bắt họ tuân lệnh thì họ nổi sung ngay. Nếu im lặng thì Simver tất sinh nghi. Bây giờ tôi định cho họ lên bờ nghỉ. Nếu họ đi, ta giữ lấy tàu. Nhược bằng không đi, ta giữ lấy mấy gian phòng mà chống cự. Nhưng muốn cho công việc được ổn thỏa, ta có thể trông cậy vào một người." Ông Chelony hỏi ngay: "Ai?" Thuyền trưởng đáp: "Thưa ông, Simver. Chính hắn cũng muốn êm chuyện. Như lời cậu Jim, hắn muốn đợi khi ta tìm xong của mới ra tay, nên hắn có thể dàn xếp yên được." Thế là kế hoạch bắt đầu được thực hiện. Những súng lục, nạp đạn đều phân phối trong bọn chúng tôi. Những người thân tín như Hunter, Joyce, lão Redruth đều được biết chuyện. Họ chẳng hề ngạc nhiên hay sợ sệt. Trái lại, họ tỏ ra rất bình tĩnh và gan dạ. Thật là một sự khích lệ. Ông thuyền trưởng lên boong tuyên bố cho phép thủy thủ lên bộ chơi. Trước khi mặt trời lặn sẽ bắn đại bác báo hiệu về. Nói xong, ông bỏ đi xuống để cho Silver tự nhiên trở thành người đứng ra chỉ huy công việc. Kết quả là có người ở lại và 16 người xuống thuyền đi chơi, trong đó có Silver. Nhớ lời bác sĩ Liversy căn dặn là luôn luôn phải theo sát Silver. Tôi bỗng nảy ra ý định xuống thuyền đi theo dõi Silver. Tôi nghĩ rằng Simver chỉ để lại 6 người thì không thể chiếm tàu mà đi được. Tôi ở lại tàu cũng bằng thừa. Cứ đi theo chúng xem sao. Thế là trong nháy mắt, tôi lần xuống thuyền, ngồi thụp xuống. Kịp khi Simver biết thì thuyền tôi đi trước đã cập bờ. Tôi nhảy thót lên, lần vào bụi rậm. Còn nghe tiếng Simver gọi với đằng sau: "Jim! Jim!" Lánh được Simver, tôi khoan khoái lạ lùng. Cảnh lạ làm tôi vui mắt. Rừng ở đây liễu mọc chen chúc, lau sậy tùm. Có những cây sên lùn tịt thấp lè tè như bụi rậm. Cành xoắn lại, lá rậm xin xít như mạ xanh. Rắn bò lúc nhúc. Lần đầu trong đời tôi được nếm cái thú vị của người thám hiểm khi đặt bước lên miếng đất hoang vu chưa có dấu chân người. Thốt nhiên có tiếng động trong khóm lau. Một con le, rồi cả đàn le bỗng bay vù lên, tiếng kêu inh ỏi. Tiếp đó tôi nghe rõ tiếng người. Tiếng ấy làm tôi hoảng sợ, vì tôi biết ngay là tiếng nói của gã Simver. Tôi đã định bỏ chạy, nhưng sau tôi nghĩ lại. Mình chưa làm cho nhiệm vụ. Đã có gan đi theo chúng, sao lại không có gan lại gần chúng để xem chúng làm gì? Thế là tôi bò lại chỗ có tiếng người, bò thật cẩn thận. Tôi thấy rõ Simver và một người nữa trong bọn đang ngồi đối diện trên bãi cỏ xanh. Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt hai người. Tiếng Simver đang nói: "Có tin cậy anh lắm thì tôi mới cất công đến đây bảo với anh. Giá phải người khác, anh thử nghĩ đối với họ tôi sẽ xử trí thế nào." Người kia đáp lại, mặt đỏ gay, giọng khàn khàn run run: "Anh Simver, tôi không ngờ anh lại đi theo bọn khốn nạn kia. Chẳng thà tôi chịu chặt tay còn hơn phải làm chuyện ấy." Simver bỗng chống nạng vụt đứng lên, đôi mắt tì hí sáng chói như mắt rắn độc rình mồi, hỏi gặng: "Thế là anh nhất quyết không nhập bọn với tôi phải không?" Người kia bỗng tức giận quát to: "Simver, khi xưa anh là bạn của tôi, từ nay tôi xin từ mặt anh ra. Nếu có giỏi, anh cứ giết tôi thách anh đấy." Nói xong người kia bỏ đi, Simver hét to một tiếng, nhấc cái nạng ở nách, nhặt một cành cây lao theo. Đầu cành cây trúng ngay giữa lưng người kia. Ông ta giơ hai tay lên, lảo đảo, rồi ngã gục. Người đó chưa kịp nhòm lên thì Simver đã chạy lại, cưỡi lên, rút dao hạ thủ. song con quỷ dữ ấy lại bình tĩnh đội mũ lên, chống nạng đi lững thững. Cảnh tượng xung quanh vẫn không thay đổi, mặt trời vẫn thản nhiên chiếu xuống mặt hồ đương bốc hơi. Nhìn phong cảnh ấy, khó lòng mà tin rằng có một việc giết người rất tàn ác vừa xảy ra. Tôi đưa tay xoa mắt, bàng hoàng cả người. Tôi bỗng muốn rời ngay, rời tức khắc cái nơi giết người gớm ghiếc này. Tôi bỏ nhanh ra rừng, rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Đến gần một cái đầm, tôi đứng dừng lại. Tôi bỗng thoáng thấy sau một gốc thông, có một vật gì nhảy nhanh lạ thường. Tôi chỉ biết hình thù nó đen và lông lá. Sợ quá, tôi quay gót lui về phía tàu đỗ. Thoáng cái bóng lúc nãy lại hiện ra. Nó đi một vòng dài rồi đến chặn ngang trước mặt tôi. Còn quái vật ấy nhảy từ gốc cây nọ qua gốc cây kia như một con nai. Hắn chạy hai chân như người, mà quả là người thật. Tôi chợt nhớ có lần tôi đã nghe nói đến giống người ăn thịt người. Tôi định kêu cứu, nhưng đã là người thì chắc cũng không đến nỗi như tên Silver gớm ghiếc kia. Nghĩ thế tôi trở lại bình tĩnh, vụt nhớ đến khẩu súng lục trong mình. Tôi đâm vững dạ. Tôi quay về hắn, mạnh bạo tiến lại. Hắn cũng nhô ra, bước lại phía tôi. Nhưng hắn hơi ngần ngại, lùi lại một lúc mới tiến lên. Rồi hắn bỗng quỳ xuống, giơ hai tay ra như van xin, làm tôi vừa lạ lùng vừa bối rối. Tôi hỏi, anh là ai? Tôi là Ben Gunn. Tôi là kẻ khốn nạn đã 3 năm nay chưa được gặp một người. Tiếng hắn rè đặc như tiếng khóa gì. Mặt hắn trông cũng dễ coi. Da hắn phơi nắng nên chỗ nào cũng cháy xém. Đôi mắt xanh trên khuôn mặt đen mò. Hắn ăn mặc rách dưới, lồ đồ như tổ ong. Hắn đính vào người đủ các thứ, mảnh buồm cũ, vải sơn, khuy đồng, dây dợ. Hắn đeo quanh mình một chiếc thắt lưng bằng da đã cũ. Xem ra trong bộ quần áo của hắn, thứ này còn lành lặn hơn cả. Tôi hỏi hắn, anh ở đây đã 3 năm rồi ư? Anh bị đắm tàu dạt vào đây phỏng? Không, tôi bị đày. Người ta đày đọa tôi ở đây. Tôi phải săn dê, tìm quả, mò ốc hến để ăn. Này ông bạn ơi, ông có miếng phô mát nào đấy không? Chắc không rồi. Lâu nay tôi chỉ mơ tưởng được ăn miếng phô mát. À quên, tên anh là gì nhỉ?
Jim.
Hắn nhắc lại, ra vẻ bằng lòng lắm. Anh Jim ạ, nói ra thật xấu hổ. Anh chồng tôi thế này, tất không đoán được tôi còn có mẹ già. Mẹ tôi là người ngoan đạo, mà trước kia tôi cũng là đứa trẻ rất ngoan đạo. Tôi đọc kinh lầu lầu, vậy mà bây giờ ra thế này. Thôi, chính Chúa Trời đã phạt tôi ở đây, ở trên hoang đảo này. Tôi có thì giờ nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ tu tỉnh làm ăn.
Các em thân mến, trong khi thủy thủ đoàn mở tiệc rượu mừng đã đến hòn đảo dầu kho báu, thì Jim kể cho bác sĩ Leversin và ông Chenoni và viên thuyền trưởng những gì cậu nghe thấy. Họ quyết định tiếp tục cuộc hành trình để tránh cho bọn cướp nghi ngờ. Họ phải bí mật tìm kiếm những người trung thành để chuẩn bị kế hoạch chiến thắng tụ cướp biển. Bác sĩ Leversin và ông Chenoni dự định bắt tay cùng Silver, nhưng Jim thấy hắn ta là kẻ độc ác. Cậu nhìn thấy Silver giết chết một người khi ông ta không tham dự kế hoạch của hắn. Ở trên đảo, Jim gặp được Ben, một người bị đày trên đảo 3 năm. Để biết người đàn ông này có ý gì trong kế hoạch chống lại tụi giặc cướp, các em theo dõi tiếp truyện dài Đào dấu vàng của nhà văn Robert Louis Stevenson, bản dịch Hoàng Lan Châu vào chương trình sau nhé. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt các em.